Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn, ca ngợi Chúa. Lạy Chúa toàn năng là Cha thương yêu của chúng con đến với Chúa hôm nay cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con, cho chúng con được lòng thanh sạch để đến với Chúa thờ phượng Ngài. Chúng con cầu xin Chúa đến với những người đang hướng về Chúa hôm nay ở khắp nơi trên dải đất của chúng con. Chúng con thành tâm xin Chúa ban ơn lành cho tất cả. Chúa giúp cho mỗi người trong hoàn cảnh sống của mình được an vui, được hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa tiếp cứu anh chị em chúng con, những người đang thiếu thốn về mặt vật chất, đang thiếu thốn về mặt tình cảm, tinh thần. Chúa ban phước cho mỗi người được thỏa lòng mong ước và cuộc đời được sống vui, sống mạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Những ai chưa biết đến Chúa, xin Chúa ban cho ngày hôm nay được tìm thấy chân lý, được gặp mặt Ngài. Xin Chúa ban ơn lành cho những người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp đất nước của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui. Giêsu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong Ngài chết thay cho tôi, thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trông Giêsu một lần gió mặt, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài Ngài chết thay cho tôi.
Tới đây mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Thi Thiên thứ 31. Thi Thiên thứ 31.
Lạy Đức Giê-hô-va, tôi nương náu nơi Ngài. Xin chớ để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy của tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Ngài. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó đã gài kín, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, nhưng đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi sút kém vì than thở, vì cớ tội ác tôi. Sức mạnh tôi mòn dần và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các thù nghịch tôi trở nên sự ô nhục. Thật, một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời pha vu của nhiều người. Tứ phía có sự kinh hoảng. Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Mạng sống tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin Chúa soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Ngài. Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sất sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Ngài và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng, tôi bị trút khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi những người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí.
Khổ đau nhìn vào tình thương, cầu Chúa soi dạng lối con đi, cầu xin Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp bay khổ đau, nhìn vào cuộc đời than phong tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, cầu Chúa soi dạng lối. Xin Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp mãi khổ đau, nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, cầu Chúa soi dạng lối con đi, nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa
trong phần học lời Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài giảng trên núi căn cứ trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5. Chúng ta đã nói tổng quát về Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 38 cho đến câu 42 và đã đề cập đến một số nguyên tắc để xét vấn đề trước khi hy vọng hiểu được ý nghĩa của đoạn văn nhiều thách thức này. Đề tài của đoạn văn chúng ta nghiên cứu hôm nay có thể gọi là chiếc áo ngoài và dặm đường thứ hai. Muốn hiểu một đoạn văn thánh kinh như thế, trước tiên ta phải chuẩn bị tâm linh. Ta không thể nào chỉ đến với thánh kinh với một trí óc mà thôi, dù trí óc ấy có minh mẫn, đầy năng lực hay tri thức tới đâu. Vì vậy, nếu vội vàng giải thích hay hiểu đoạn văn như thế này với thái độ biện luận hay tranh cãi rất là nguy hiểm. Phần chuẩn bị cho tâm linh rất là quan trọng. Chúng ta phải khiêm nhường hạ mình trước lời Chúa và xin Thánh Linh hướng dẫn chúng ta ngay trong giây phút này. Tại đây, Chúa Giê-xu không đưa ra một danh sách đầy đủ những gì chúng ta phải hành động trong mỗi trường hợp bị thách thức trong đời sống. Nhưng Chúa dạy chúng ta một điều ưu tiên, đó là chết về chính mình. Chết về chính mình nghĩa là gì? Phân đoạn Thánh Kinh này cho biết ta phải hành động theo hướng đó như thế nào. Đây là những trắc nghiệm cho ta xem thử mình có thật sự đang chết về chính mình, chết về bản ngã hay không. Chúa chỉ đưa ra ba dẫn chứng, cũng không theo một thứ tự nào đặc biệt. Chúa dạy, ta bảo cho các ngươi, đừng chống cự kẻ ác, nhưng nếu ai đánh ngươi má bên phải, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Lời dạy này có nghĩa là chúng ta phải bỏ hẳn tinh thần trả thù hay ước muốn đề phòng và trả thù khi bị người nào gây thương tích hay làm hại. Chú bắt đầu với mức độ phương hại của thân xác. Chú đưa ra trường hợp tưởng tượng có một người tự nhiên đến trước ta, vô cớ đánh vào bên má ta. Bản năng tự nhiên là ta phải đánh lại và trừng trị hắn, trả thù. Khi tôi bị đánh, tôi muốn đánh trả. Đó chính là điều chú quan tâm. Chú dạy giản dị là không nên trả thù, bởi vì trả thù là phần việc của ta, ta sẽ báo ứng. Chúa phán dạy như thế. Thật ra khi bị đánh vào mặt là bị làm nhục. Việc làm nhục như thế cũng thường thực hiện qua lời nói hay chỉ là một cái nhìn. Chúa muốn chúng ta không trả thù bằng bất cứ hình thức nào. Chúa muốn chúng ta quên chính con người của mình đi. Đây là nguyên tắc tổng quát Chúa đưa ra. Nhưng chúng ta cẩn thận để khỏi vi phạm vào quy luật giải thích mà trước đây chúng ta đã bàn đến. Lời Chúa dạy ở đây không có nghĩa là chúng ta không nên quan tâm đến việc bảo vệ luật lệ và trật tự. Chúa chỉ dạy ta là đừng quá chú trọng về chính mình, về vinh dự hay hổ nhục của mình. Nhưng như thế không có nghĩa là không quan tâm về việc duy trì luật pháp và trật tự, hay bênh vực kẻ yếu không được ai che chở. Dẫn chứng thứ hai Chúa đưa ra liên quan đến chiếc áo ngoài và chiếc áo trong. Chúa dạy, nếu ai muốn kiện ngươi để lột chiếc áo ngắn, hãy để cho họ lấy luôn đi chiếc áo dài nữa. Lời dạy này có nghĩa gì? Tại đây, Chúa quan tâm về khuynh hướng chú trọng về quyền lợi của chúng ta. Quyền lợi trước pháp luật. Theo luật Do Thái, không ai có quyền kiện một người nào để lấy chiếc áo khoác ngoài, nhưng có thể kiện lột chiếc áo trong. Chúa bảo, nếu ai đòi áo trong, đừng chống cự, cứ để họ kiện lấy cả áo ngoài nữa. Người ta thường hay nghĩ đến quyền lợi của mình và đòi cho được quyền đó. Đời này lúc nào cũng có những người quyền lợi thì đòi cho được, nhưng bổn phận, trách nhiệm thì không chu toàn. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Chúa về việc thi hành bổn phận cho đầy đủ. Đừng chú trọng quá nhiều về quyền lợi hay là đòi cho được quyền đó. Chúa muốn bảo ta rằng, đừng chú trọng vào quyền lợi của mình, mặc dù có khi bị đối xử bất công đi nữa. Các lời dạy của Chúa thường đi chung với nhau. Chúa nói, ai muốn kiện các ngươi để lột chiếc áo ngắn, hãy để cho họ lấy luôn đi cái áo dài nữa. Nhưng trong chương 18, câu 15 cho đến câu 17, Chúa dạy, nếu anh em ngươi phạm lỗi cùng ngươi, hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời ngươi, thì ngươi được anh em lại. Nếu người ấy không nghe, hãy mời một hai người cùng đi với ngươi. Hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc đều biết chính xác. Nếu người đó không chịu nghe những người ấy, thì hãy báo cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thu thuế vậy. Với lời dạy này, ta thấy dường như Chúa không bảo hãy đưa má bên kia cho người ta vả, hay là bỏ luôn cả áo ngoài khi bị kiện lấy mất áo trong. Ngay khi Chúa bị đưa ra tòa cũng vậy. Phúc âm Giăng chương 18, câu 22 đến 23 có ghi. Chúa đương nói như vậy, một người trong bọn gia nhân có mặt tại đó tát lên mặt Chúa, bảo rằng, anh đối đáp với thầy trưởng tế như vậy sao? Chúa Giêsu đáp, nếu ta có nói gì sai, anh thử chỉ ra, còn nếu ta nói đúng, sao anh đánh ta? Chúng ta thấy Chúa không đưa má bên kia cho người ta vả đâu, nhưng Ngài chống lại kẻ đánh Ngài vô lý. Như thế, Chúa có mâu thuẫn hay không? Trước tiên ta thấy các trường hợp vừa kể không phải những trường hợp đòi hỏi quyền lợi. Chúa phản ứng không với thái độ trả thù, nhưng chỉ là sửa lại luật lệ đánh người cho đúng. Chúa cũng không nổi giận mà chỉ nói một cách ôn tồn. Chúa chỉ nhắc cho họ biết phải tôn trọng luật lệ, không nên bừa bãi, lạm dụng. Người tin Chúa không quan tâm nhiều đến sự tủi nhục hay sự bảo vệ. Nhưng khi nào có vấn đề danh dự và công bằng, thiện lành và ngay thẳng, thì người ấy phải quan tâm và có thái độ. Khi nào luật lệ không được tôn trọng, khi việc bạo hành gây ra bất công, người tin Chúa có bổn phận lên tiếng, không phải để trả thù hay tự vệ, nhưng để chân lý và công chính được tôn trọng. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến vấn đề đi thêm một đoạn đường nữa. Chúa dạy, nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Câu này có thể giải thích như sau. Việc ép người khác đi một dặm đường là một tục lệ thời xưa, khi nhà nước có quyền ra lệnh cho một người làm việc chuyên chợ hay là di chuyển. Khi có một số hàng cần chuyển dịch từ nơi này đến nơi khác, nhà nước có quyền ra lệnh cho một người ở bất cứ nơi nào mang, gánh hay là chợ giúp. Khi đến một trạm, nhà nước lại bảo người khác làm công việc chuyên chợ tiếp nối. Đây cũng là luật lệ trong những nước bị xâm chiếm như Palestine ngày xưa bị La Mã thống trị. Lính La Mã có thể bắt một người đang làm việc riêng, khuân vác hay chuyên chở một số đồ vật nào đó đến một nơi khác. Như khi Chúa Giêsu đang vác thập tự, bọn lính gặp Simon vừa từ ngoài đồng vào, bắt ông ta vác thập tự giá thay Chúa, thì ông này phải tuân hành, không dám chống cự. Đó chính là điều Chúa muốn nói đến trong lời dạy này. Nguyên tắc ở đây quan hệ tới thái độ khó chịu của một người đối với những đòi hỏi của nhà cầm quyền. Thí dụ như việc đóng thuế chẳng hạn. Chúng ta ai cũng ghét đóng thuế, nhưng theo lời Chúa dạy, chúng ta không những nên đóng thuế mà còn tích cực nữa. Y như bị vác vật nặng đi một dặm đường, nhưng sẵn lòng đi đến hai dặm. Nghĩa là sẵn sàng tuân hành luật lệ của nhà nước ấn định, mặc dù có khi ta không đồng ý và không muốn hành động. Phi-e-rơ dạy, đầy tớ phải vâng phục chủ, không những đối với chủ tốt mà cả chủ hà khắc nữa. Tất cả chúng ta đều là công dân trong một nước và dưới quyền nhà nước, chúng ta có những bổn phận phải làm và quyền lợi được hưởng. Chúng ta phải trung tín trong mọi nhiệm vụ, như thế mới xứng đáng hưởng quyền lợi. Tất nhiên trong các điều kiện công bằng, dân chủ và tôn trọng con người. Chúng ta có thể bất mãn và thái độ có thể đi đến chỗ tổn hại cho danh Chúa và niềm tin của mình nơi Chúa. Những người trung thành trong nhiệm vụ trước nhà nước thường gây ngạc nhiên cho người khác, vì thông thường không mấy ai trung tín chăm chỉ như những người tin Chúa hết lòng. Những người bằng lòng đi thêm một dặm đường nữa, mặc dù không bằng lòng, nhưng vì Chúa và vì lòng tin của mình nên hành động. Lời dạy của Chúa còn tiếp nối với câu, ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng tránh. Câu này không thể giải thích quá máy móc, vì nếu vậy sẽ thành kỳ quặc. Lời dạy này nhấn mạnh lần nữa về lối sống tự chối mình. Chúa chống lại tinh thần, cái gì tôi có được là hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi không thể nào nghe những lời kêu cầu của người khác, vì như thế thiệt hại cho tôi. Chúa của trách tinh thần sai lầm của những người luôn luôn coi trọng chính mình. Khi họ bị đánh vào mặt hay là bị lấy mất áo, ép buộc lao động thêm một dặm đường, hay phải chia sớt những gì mình có cho kẻ khác. Ở đây Chúa không bảo ta tiếp tay với những kẻ gian lận hay những loại hành khách chuyên nghiệp hoặc là rượu chè nghiện ngập nên thiếu thốn. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến những người thật sự thiếu thốn đang cần đến sự cứu giúp của chúng ta. Tất nhiên, việc phán đoán khôn ngoan là của ta. Ta không thể giúp những kẻ lợi dụng hay lừa đảo ta, nhưng luôn luôn tìm dịp làm điều thiện, vì lúc nào chung quanh ta cũng có những người thiếu hơn ta. Sứ đồ Giăng dạy rằng, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Chúa làm sao có trong người ấy được. Thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 17. Sau khi đã nghiên cứu các lời dạy này chi tiết, chúng ta phải nhận rằng đây là lối sống của người mới trong Chúa. Đây không phải là các nguyên tắc áp dụng cho người đời và thế gian vô đạo. Không ai có thể theo được các lời dạy này nếu người ấy chưa được tái sinh đổi mới và nhận Thánh Linh vào tâm hồn mình. Đây không phải những lời dạy dễ áp dụng, nhưng đây là lời dạy của Chúa, và điều Chúa trông mong nơi mỗi chúng ta là đem áp dụng, đem vào thực dụng. Đời sống thánh thiện không phải là điều gì ta nhận ngay được trong một buổi nghe lời Chúa và tin nhận, nhưng là cả cuộc đời phải sống và kinh nghiệm. Chúng ta làm được mọi lời dạy này nhờ Chúa là đấng luôn luôn ban năng lực cho mỗi chúng ta.
Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khe ơn mâu. Cho tâm linh tôi nay trắng phầu, tươi vui thông thả trăm đường. Gió lớn lan lùng từ Chúa Giêsu Christ đói thương. Là lúc thầy ơn Giêsu sâu rộng ai ai rộng, sâu đại dương sâu thắm lai lãng cũng cho lai lãng cũng cho. Ơn yên là thầy có đủ ban cho người dài lao giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác tiền sâu ra tôi trên sâu ra tôi. Ô ca là tiếng chúng tan danh Giêsu kinh khen danh ngài thôi. Ơn Giêsu cao sâu lắm thầy, giúp đồng tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên nơi kiệt.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.